ở đây lại để các vị chi khách. Chứ thầy thì thầy thấy chi khách thì ngôi vị ở trong chùa có gì đâu mà gọi là đạo thủ, mới gọi là bậc lãnh đạo. Thế còn chi sử thì làm sao lại không để cho người ta làm bậc lãnh đạo, không gọi là đạo thủ, mà đây lại để vị chi khách.
Dạ, kính mặt thầy.
Chi khách là thế nào? Chuyên tiếp khách.
Dạ.
À, thế thì quan hệ gì đâu mà đây thầy chi sử, chi khố, người ta lo việc chúng, mà sao đây lại không gọi, không đúng tên là lãnh đạo mới đạo thủ. Cái người tiếp khách là người thay mặt cả chúng để giao thiệp với bên ngoài. Chúng tùy theo ni chúng ta sống ở trong chùa có một nếp sống riêng biệt, khác hẳn với người ngoài, không giao tiệp với ai hết. Đấy. Cho nên chỉ có khách đến chùa là có giao tiếp với chúng thôi. Thì vậy thì cái vị chi khách ấy là thay mặt cả chúng, đại diện cho cả chúng để giao thiệp với xã hội. Thế cho nên ở đây thầy nhắc con chúng để ý cái câu này, để ý ở tại đây để vị chi khách đóng một vai quan trọng, chứ không phải là chỉ ra tiếp khách qua loa vài ba lời, mà cái vị chi khách là người thay mặt cho cả đại chúng, để mà đại diện cho cả đại chúng để giao tiếp với ngoài xã hội. Thế nếu cái người ấy khéo, cái người ấy đứng đắn thì cái ngôi chùa ấy được xã hội người ta cung phụng. Còn nếu cái người ấy vụng về, cái người ấy tầm thường thì bên ngoài người ta đánh giá cả chùa. Thế cho nên trong chúng cử các vị chi khách phải nhớ là đây là cái người làm cái bộ mặt của chúng đối với xã hội, cái người đại diện cho cả chúng, chứ không phải là một vai trò tầm thường. Để cứ sai một cái em bé nó ra nó tiếp rồi nó muốn đón thế nào thì đón, tiếp thế nào thì tiếp. Mà cái người này phải là một vị đứng mực ở trong ở đây. Cho nên ở đây đặt vị chi khách là một vai quan trọng ở trong chùa. Cho nên chị em mà cử người làm chi khách phải chọn người cẩn thận. Hiện đây thầy cũng nhắc chị em nhân thể về cái việc mấy con chó, mấy con mèo. Chị em cử tháng hôm nay thầy thấy một em bé, một mình nó bé tí xíu mà nó cho cả đàn chó ăn, thì thầy xin với ban chức sự để ý của thầy tội nghiệp mấy con chó. Nếu mà không có mấy con chó ấy, thì chùa chúng mình cũng có một cái bình an đấy, cũng chúng ta cũng nên biết ơn nó. Suốt đêm chịu, trong khi chúng mình nằm ở trong chăn ấm, đã ở trong nhà vừa đóng chặt, gió không lọt mà còn đắp chăn bông lại mùng để không bị muỗi, chúng ta ngủ êm cả đêm, thì những con chó nó nằm ở ngoài sân dưới xương đất, hơi đất đã lạnh, chúng ta đâu có dám nằm ở trên mặt đất, mà nó chọn đời nằm ở mặt đất, lại chịu ở dưới xương để trông đằng trước, trông đằng sau, bên trái, bên phải. Dù sao có tiếng chó sủa thì những người xấu người ta không có dám lẻn vào chùa, mà từ những người tầm thường cho đến quân kẻ cướp, kẻ trộm. Chúng ta chính là nhờ ơn những con chó nó chịu giải dài xương cho để nó coi sóc trong chùa, thì chúng ta mới được yên ấm, nằm yên ở trong chăn bông, ăn ngon ngủ yên chính là nhờ mấy đứa đó. Cho nên chúng ta phải để tâm thương xót cử người cẩn thận, đoái tình thương đến cái no cái đói của mấy con vật. Thầy nhắc lại một lần nữa bài học vừa qua đó. Chính những người, những con chó, con mèo mà nó trở lại, nó về chùa, nó ăn lộc Phật, chính là huynh đệ kiếp trước của bọn mình. Chỉ vì lỡ lầm một lời nói, lỡ lầm một ý nghĩ mà đến nỗi bây giờ phải đọa đày. Cho nên xin với ban đại, ban chức sự ở trong chúng thương tình, nó khổ nó không biết nói, ngậm tất cả những cái đau khổ âm thầm trọn đời cho đến nhắm mắt mà chết, chứ không biết bộc bạch kêu khổ với ai. Thế những cái khổ âm thầm ấy chúng ta phải đoái tình mà để tâm để ý thương xót, trông nom chăm sóc cái miếng ăn. Và nếu có thể xếp đặt cái chỗ để buổi tối nó có nơi nó tạm nghỉ, cái thân nó cũng đỡ một chút nào cái nhằn nhằn đau khổ của cái kiếp sống đọa đày. Đây thầy xin đại chúng để tâm hộ thầy hai việc đó. Điểm thứ nhất, theo như lời ở đây, phải chọn cái vị chi khách đứng đắn, nhớ rằng đây là người thay mặt đại chúng giao tiếp với xã hội. Việc thứ hai, thầy xin đại chúng để tâm thương xót cử người và ban chức sự, mỗi người để mắt đến cái đời sống của những con chó con mèo ở trong chùa. Trong khi chúng ta có bổn phận phải nghĩ đến những chị em thiếu thốn thì quái tình đến mấy đứa con vật, vì nó không biết nói, nó không không nó không biết kêu với ai, cầu với ai. Cho nên chúng ta mỗi người ghé con mắt nhìn những cái đời sống của nó để giúp cho cái cô trông non những con chó con mèo đó, để tâm, để mỗi người để tâm một tí thì những loài ấy nó đỡ cái tội báo, nó đỡ cái khổ. Mà đây là cái bổn phận của chúng ta đối với các huynh đệ của thời quá khứ. Tiếp, cái quan phân thế nào gọi là pháp sư mà thế nào gọi là giảng sư. Cái chữ giảng sư thường thì hai cái ngôi này nó cùng một nghĩa. Pháp sư chính là giảng sư, còn giảng sư đó là những vị giảng giáo hóa cho hàng tại gia. Trong chùa thì chia ra từng công việc. Thế chứ thường ra là hai chữ này là một nghĩa. Pháp sư với giảng sư là một nghĩa. Thì ở đây khuyên rằng dù mình làm luật sư hay là làm giảng sư, mình cũng là một chức sự ở trong toàn ban chức sự, nghĩa là một cơ quan ở trong một tổ chức. Thì chúng mình phải có cái tâm hòa đồng để cùng nhau góp sức góp tâm để xây dựng ngôi Tam Bảo, chứ không nên rằng mình cứ chỉ biết lo việc mình. Buồn phận tôi ra giảng xong rồi tôi về tôi ngồi một chỗ mặc việc trong chùa tôi không biết đến. Đây có cái ý khuyên tất cả toàn ban chức sự ai cũng nên góp tâm vào cái việc xây dựng ngôi Tam Bảo, đồng lòng đồng ý một chiều. Cho nên mới khuyên ngọt đắng chung thọ, khổ vui có nhau, đừng nên riêng tư cách biệt, coi mình như người khách đến làm. Tôi làm phận sự, toàn phận sự rồi thôi, việc kia tôi không biết, mặc kệ. Như vậy thì không nên. Ở đây khuyên là tất cả mỗi người thì cũng như trên chùa thì có cái mái nhà, có cái tường vách, có cái cột, mỗi thứ là một phận sự của nó, nhưng mà chung góp lại thì mới thành một cái nhà. Ở đây cũng thế, mỗi người làm một việc riêng đấy, nhưng mà chung góp sức lại mới thành cái nhà. Vậy thì chúng ta phải có cái tâm hòa ấm, cái tâm chung vui, chung góp, chứ đừng có coi như mình là một con người riêng là thì không nên. Kia
chữ hưng long đó là thầy,
hưng là hưng khởi lên, còn long là nó tốt, nó rực rỡ. Cái hưng long tự là nó rực rỡ, nó tốt, nó tốt tươi lên.
Dạ, kính bạch thầy, con nói tiếp ạ. Mỗi khi có việc
vỡ là thế nào phải đề phòng ngay. Thấy có một vị nêu lên một việc xích mích, biết là có cái sự mất lòng nhau, thế thì cái vị lãnh đạo phải để ý ngay, tìm cách hòa giải ngay đấy. Chứ đừng có để cứ bỏ mặc đấy. Nhiều khi những các cái mất rạn nho nhỏ mà rồi về sau nó thành cái việc lớn. Sao phải bảo vệ cái hòa thì mới cái ngôi tam bảo mới còn vững được. Ở đây trong cái giới này là Phật ân cần nhắc các vị lãnh đạo để tâm đến sự hòa ấm của chị em.